Trường Kỳ xin trân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam.
CD này là một cái project, những cái mong muốn riêng của tụi em á, là thực hiện được một cái giấc mơ âm nhạc của mình, là tụi em mang một cái hoài bão là một ngày nào đó sẽ có một cái tác phẩm âm nhạc mang một cái tính nghệ thuật cao. Thì đó là cái mong muốn riêng cho bản thân. Rồi thêm một phần nào nữa là những cái dòng nhạc mà thập niên 60-70 thực sự nó có một ảnh hưởng rất là sâu sắc trong tâm hồn tụi em.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là lời tâm sự của Đặng Vĩ Hạnh, một nghệ sĩ trẻ, thành viên của cặp song ca mang một cái tên hơi có vẻ ngược ngạo là Song Love, thay vì Love Song như bình thường. Thật ra đó là một cách chơi chữ của Đặng Vĩ Hạnh và người bạn đời nghệ sĩ của cô là Andy Nguyễn. Từ mấy năm nay, họ đã cùng nhau sánh vai song song đi trên con đường âm nhạc để kết hợp thành một cặp song ca trẻ trung, song đôi trong những lời ca và tiếng nhạc, đặc biệt là nhạc tình cảm, tức Love Songs. Những từ song theo âm tiếng Việt và song theo tiếng Anh đã khiến họ nảy sinh ra một lối chơi chữ để dùng làm nghệ danh cho một kết hợp giữa hai người là Song Love. Người thực hiện chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống đã hiểu thế nào là một giấc mơ âm nhạc đối với Đặng Mỹ Hạnh và Andy Nguyễn, tức cặp song ca Song Love, khi họ vừa hoàn thành album nhạc đầu tay mang tựa đề Rồi Mai Đây. Đó cũng là tên một nhạc phẩm do Trường Kỳ soạn lời Việt từ những năm đầu thập niên 70. Thêm vào đó là một số sáng tác của Lê Hụ Hà, Nguyễn Trung Cang và Lê Uyên Phương, tiêu biểu cho nhạc trẻ Việt Nam cách đây gần 40 năm. Chúng ta hãy nghe Đặng Mỹ Hạnh say sưa nói về giấc mơ âm nhạc của Song Love trong lần tiếp xúc với chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống tại tư gia của họ trên đường Bô Sa ở Little Sài Gòn vào hạ tuần tháng 8 năm 2007 vừa qua, đúng vào lúc họ vừa hoàn thành album Rồi Mai Đây.
Tụi em đã mong muốn có một cái giấc mơ âm nhạc cho mình là có album này đó, thì tụi em cũng mong muốn được giới thiệu và được duy trì cái dòng nhạc này. Nó mới mẻ, nó đặc sắc và nó nghệ thuật như vậy đó. Thì sẽ đem đến cho người nghe cái cảm nhận như tụi em đã mong muốn là cái nền âm nhạc Việt Nam sẽ có một lần hơi mới, một cái phong cách âm nhạc khác hẳn mà thực sự là nghệ thuật.
Chuyện hôm qua như giấc mơ lâu rồi, chuyện như vui, chuyện như thôi, như quên ta, người ta đã quên đi người. Như bên tâm, chuyện vui chơi cho qua tháng năm, cho em đương tư bao ngày, còn vương mắc trên đôi bờ vai, tìm bên nhau như gió mây nắng trời, tìm vòng tay, tìm bờ môi, người yêu ta, người ta đã yêu thương người, như bên tâm, chuyện vui chơi cho qua tháng năm. Người yêu ta đã yêu thương người, nhưng bất tâm.
Rồi là ca khúc Một Giấc Mơ sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Do cặp song ca Song Love gồm hai nghệ sĩ trẻ tuổi Đặng Mỹ Hạnh và Andy Nguyễn trình bày. Chắc khó có ai có thể ngờ rằng nhạc phẩm Một Giấc Mơ cùng bảy nhạc phẩm khác trong CD Rồi Mai Đây đã hoàn toàn được thực hiện tại nhà riêng của cặp vợ chồng đầy nghệ sĩ tính này, trong một căn phòng nhỏ xíu nhưng gọn ghẽ được gọi là phòng thu âm. Trong đó không hề có những thiết bị thu thanh thường thấy tại các studio nhà nghề, mà chỉ có hai dàn máy điện toán cùng với cặp loa, hai cây guitar, vài microphone, vân vân. Với những phương tiện rất hạn hẹp và khiêm nhượng đó, Song Love đã thực hiện được giấc mơ lớn của mình, ấp ủ từ sau khi họ gặp nhau trong một trường hợp rất tình cờ. Đến cái tên Andy Nguyễn khi cô tình cờ đọc được một bài viết về anh trên một tờ báo, trong một lần từ tiểu bang Minnesota là nơi cô cư trú sang Nam California chơi. Qua bài viết đó, Hạnh được biết Andy Nguyễn là một nghệ sĩ trẻ tài năng. Cùng một lúc, cô còn được một người bạn cũng hết lời khen ngợi Andy. Đặng Mỹ Hạnh mang ấn tượng về cái tên Andy Nguyễn từ đó, cho đến khi cô gặp anh trong một lần Andy cùng với ban nhạc đến Minnesota trình diễn trong Casino Mystic Lake vào năm 2003.
Sau đó thì hai người giống như là bắt đầu cái trong cái quá trình tìm hiểu thì càng thấy là có những cái
nhiều cái hợp với nhau về đủ mọi khía cạnh hết. Vì đó thì Tuệ Hạnh mới đi sâu hơn thì cuối cùng là kết quả cuối cùng là Mary thôi.
Thì cũng có khả năng âm nhạc và với nhiều sở thích trùng hợp, đặc biệt là rất yêu thích thể loại nhạc trẻ trong những thập niên 60 và 70. Nên họ đã nảy ra ý định thực hiện một album gồm một số ca khúc nhạc trẻ tiêu biểu. Đầu tiên, Andy đưa ra ý kiến này và Đặng Mỹ Hạnh tỏ ra rất thích thú khi nhận thấy sự đồng điệu về cảm xúc âm nhạc giữa hai người.
Giống như là một cái sự mà trùng hợp, nó rất là hay. Cho nên thành ra thì đã nảy sinh ý định như vậy, ý tưởng và là mình sẽ thực hiện rồi.
Và cuối cùng có 8 nhạc phẩm được Song Lop chọn lựa để đưa vào CD đầu tay của họ mang tên Rồi Mai Đây. Đó là những nhạc phẩm của hai cố nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang và Lê Hụ Hà, của ban nhạc Phượng Hoàng Ngày Nào, tiêu biểu cho dòng nhạc trẻ thuần túy Việt Nam. Một nhạc phẩm của Lê Uyên Phương, biểu tượng cho những ca khúc tình cảm trong thập niên 70. Và một nhạc phẩm ngoại quốc được soạn lời Việt của Trường Kỳ, đại diện cho những ca khúc được gọi là Việt hóa nhạc trẻ vào đầu thập niên 70. Đó là ca khúc Rồi Mai Đây, tức Lo Mucho Te Quiero, sẽ được Sound Love gồm Đặng Vĩ Hạnh và Andy Nguyễn gửi đến quý vị để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về cặp song ca trẻ này hôm nay. Mơ của Song Love càng ngày càng thành hình, nhất là sau khi Đặng Mỹ Hạnh được nghe một cassette về nhạc trẻ Việt Nam thực hiện vào đầu thập niên 70.
Thì cái cảm xúc âm nhạc của Hạnh nó tới thật là nhiều á. Mỗi lần Hạnh nghe cái một cái bài nhạc đó thì Hạnh nó có cảm xúc rất là hay, giống như mình cảm nhận được cái bài nhạc đó. Thì Hạnh mới nói như là
tại sao mình lại không làm như vậy đó.
Đặng Mỹ Hạnh sau đó đã lại miên man nói về ảnh hưởng lớn mạnh và sức lôi cuốn mãnh liệt của dòng nhạc thuộc thập niên 60 và 70, là những âm thanh vang lên tại Việt Nam và khắp thế giới, khi cô cũng như Andy chưa mở mắt chào đời hoặc mới chỉ là những đứa bé chập chững biết đi.
Tại em nghĩ cái dòng nhạc đó ngoài những cái âm hưởng nó lãng mạn nó trẻ trung á, thì đi sâu vào những cái lời ca nó rất là sâu sắc. Hình như bây giờ qua những cái thăng trầm trong cuộc sống, con người mình đều có những cái, mình có cái chiều sâu hơn á. Khi mình nghe một cái loại nhạc nào đó, ngoài nó gợi lại cho mình những cái hồi tưởng, cái quá khứ mà khi mình nhỏ mình đã nghe nó, với những cái kỷ niệm, nó là một cái hoài niệm.
Chính từ những cảm nghĩ đó, cô và Andy đã diễn tả được trọn vẹn những cảm xúc của mình bằng khả năng âm nhạc có được, mặc dù cả hai không phải là những tiếng hát chuyên nghiệp. Họ chỉ nhận mình là một cặp nghệ sĩ, sống hết mình với nghệ thuật và những cảm xúc về âm nhạc qua tiết điệu cũng như lời ca.
Cách nhìn của Hạnh là Hạnh thích những cái người mà những cái tư tưởng người ta, một vài bài nhạc nói lên cái khát vọng sống, cái khát vọng trong tình yêu, hay là những cái bài về tình yêu, anh thấy cái lời nhạc nó rất là nhẹ nhàng. Giống như là Hạnh thích cái bài hát, cái lời nhạc, lời Rồi Mai Đây của anh á, cái âm hưởng của nó nghe là nó giống như là nó du dương mà nó ru người ta, nhưng mà nó lại không có là nó không có ủy mị. Những cái lời nhạc như vậy hay là nó, hay là những cái chiếc lý sống rất là về cuộc sống, nó rất là đơn giản, nhưng mà nó thật ra nó đi sâu với cái tâm hồn người.
Vừa rồi là ca khúc Kiếp Su Ca của Nguyễn Trung Cang, được trình bày qua tiếng đàn và giọng hát của Song Love. Khi được hỏi dựa trên những tiêu chuẩn nào để chọn những nhạc phẩm đưa vào album đầu tay của Song Love, Andy Nguyễn cho biết như sau.
Em chọn nhạc thứ nhất là dựa vô cái melody của bản nhạc, có hợp với lại giọng của người hát hay không. Mà ở đây là người hát chính là Hạnh. Trước tiên phải chọn những bài dựa vô cái đó. Rồi thứ nhì đó là em sẽ là người soạn hòa âm, tức là soạn bè, soạn những cái accord, những cái gam cho đàn guitar, rồi điệu này kia trên đó là em lấy tông, em phải suy nghĩ làm sao chọn máy nào nó bản nào mà nó cái bè nó không có quá cao hay là quá thấp để cái gì em còn hát được.
Và Andy cùng với Đặng Mỹ Hạnh còn nêu ra một số tiêu chuẩn khác khi cùng nhau kết hợp để hoàn thành CD Rồi Mai Đây, mà đối với họ như một giấc mơ trở thành sự thật.
Tụi em hợp với nhau, em thích là những cái khía cạnh mà người sáng tác nói lên là khát vọng, cái lối sống của thời đó, tư tưởng nữa.
Cảm hưởng cái dòng nhạc nghe nó hay.
Dạ, cái cách phối nữa.
Qua một số ca khúc đã được gửi đến quý vị trong chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống, do Trường Kỳ thực hiện về cặp song ca Song Love với Đặng Mỹ Hạnh và Andy Nguyễn. Chắc quý vị đã nhận thấy âm thanh nổi bật của hai cây acoustic guitar là nhạc khí chính được dùng trong CD của Song Love. Sự chọn lựa này đã được Andy Nguyễn giải thích.
Em đã hợp tác với rất là nhiều ban nhạc trong nhiều năm sinh hoạt, và em thấy là mặc dù ở đây mình chỉ có hai cây guitar, hai người đàn thôi, nhưng mà có thể ít như vậy nhưng mà nó hay hơn, tại vì nó hợp với nhau. Còn hơn là có nhiều người có nguyên một ban nhạc hẳn hòi, có trống có kèn kia, nhưng mà chơi mà không có ăn rơ thì lại có thể là một cái điều nó làm cản trở cho mình thêm. Còn này còn hai người mình hợp với nhau, mình tập vợt chung nhau, nó hợp nhau đó thì nó sẽ hay hơn.
Người đầu tiên là Đặng Mỹ Hạnh, giọng ca chính kiêm luôn các giọng bè và sử dụng guitar của Song Love. Ngoài ra, Hạnh còn là một nhiếp ảnh gia nhà nghề và cũng là một graphic designer có nhiều sáng kiến. Tất cả khả năng của cô đều đã có dịp phô diễn trong việc thực hiện CD đầu tay của Song Love là Rồi Mai Đây. Đặng Mỹ Hạnh sang Mỹ năm 1989. Cô cùng gia đình cư ngụ ở tiểu bang Minnesota và tốt nghiệp ngành Graphic Design năm 2001. Ngoài ra, Hạnh còn theo học những lớp nhạc tư về guitar và piano với những giáo sư người Mỹ. Với những năng khiếu về nghệ thuật, cô còn học thêm cả về nhiếp ảnh với tất cả lòng đam mê. Sau khi cùng Andy Nguyễn lập gia đình, hai người rời sang Nam California sinh sống từ năm 2005. Hoạt động chính hiện nay của cô là chụp hình và graphic design. Cùng một lúc, trao dồi thêm về guitar nơi Andy, mà cô coi như một người thầy.
Thì đúng ra là anh Andy là cái người thầy mà gọi là rất là tận tâm với Hạnh. Hạnh không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp hay là cái quá trình hoạt động âm nhạc của Hạnh nó thực sự là không có đáng kể. Nhưng mà cái tâm hồn yêu âm nhạc Hạnh thì nó có nhiều. Mà khi gặp được Andy lại là một cái mà giống như là tìm được một nửa của mình á. Thì những kiến thức âm nhạc của Hạnh nó được mỗi ngày nó càng được nhiều hơn nữa.
Lúc còn ở Việt Nam, Đặng Mỹ Hạnh cũng đã tỏ ra rất hăng hái trong những hoạt động văn nghệ trong thời gian theo học trường Lê Hồng Phong. Hình ảnh một thiếu nữ cầm guitar đứng trên sân khấu nhà trường, vừa đàn vừa hát, đó là một hình ảnh quen thuộc với những học sinh theo học ở đây. Một lần nữa, chúng tôi tạm ngưng phần giới thiệu cặp song ca Song Love để mời quý vị thưởng thức phần trình bày của họ qua nhạc phẩm Cho Lần Cuối của Lê Uyên Phương. Còn về phần Andy Nguyễn, anh là con trai cả trong một gia đình có ba người con, và từng theo học piano từ nhỏ ở một nhà thờ bên Thủ Thiêm.
Sau đó em chán cái sự gò bó của classical piano đó, em qua em học guitar. Cô của em lúc đó có biết chơi đàn guitar, thì trong gia đình máu văn nghệ đó, ba em cũng đánh guitar nữa. Thật là em thích guitar, mà thích cái nhạc kiểu loại nhạc trẻ đó. Thành ra em cuối em học chưa được.
Andy Nguyễn sang Toronto, Canada năm 1982 và theo học tại các trường đại học Toronto, Waterloo và York. Chính đại học York là nơi đã đào tạo Andy thành một nhạc sĩ giỏi sau khi anh theo học về nhạc lý, hòa âm và sáng tác, cũng như nghiên cứu về các loại nhạc và nhạc cụ trên thế giới. Anh cũng từng tham gia vào các ban nhạc trong trường, trong số có một nhóm nhạc jazz. Sau này khi tạo cho mình được một căn bản vững vàng, Andy sử dụng lead guitar cho nhiều ban nhạc chuyên nghiệp người bản xứ và đi lưu diễn nhiều nơi trong khoảng những năm 1986-87. Trong số những ban nhạc đó có nhóm Heartbreakers, cùng đi tour nhiều nơi tại Canada, trình bày những nhạc phẩm thời kỳ 60 và 70. Sau khi ban nhạc The Heartbreakers tan rã, Andy ngưng hoạt động hơn một năm, nhưng anh vẫn chơi với tính cách freelance với nhiều ban nhạc khi họ cần người thay thế. Cho đến năm 1992, Andy Nguyễn mới sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam, sau khi anh được một người bạn giới thiệu cộng tác với một ban nhạc ở Toronto, đó là ban nhạc The Mix. Một thời gian ngắn sau, Andy sẽ cộng tác với ban nhạc Moonflowers vài năm, và sau đó là một ban nhạc khác. Là một người có tính tự lập và rất thích đi du lịch đó đây, nên Andy đã ghé thăm hoặc cư ngụ tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Em rất là thích đi du lịch, và em có cái tánh là rất là independent. Đi đâu em tự tìm tòi, em đi một mình, thích đi đâu đi, cũng như là ở những cái bang khác. Là trước khi tới Cali là em cũng đi qua Florida, có người thân gia đình của em ở đó, rồi ở Missouri, St. Louis, em cũng có đi chơi ở New York, rồi Virginia, dĩ nhiên là Minnesota.
Từ năm 2005, anh cùng Đặng Mỹ Hạnh dừng chân tại vùng Lê Lương, Sài Gòn, sinh sống bằng khả năng hướng dẫn về nhạc của mình. Ngoài việc cùng với Đặng Mỹ Hạnh miệt mài trong việc thực hiện những album nhạc, với mục đích làm sống lại những âm thanh quyến rũ, quen thuộc của dòng nhạc từ những thập niên 60 và 70, với nghệ thuật hòa âm mới mẻ, với một tâm hồn rung cảm, phụ họa bằng những tiếng guitar tràn đầy rung động như trong nhạc phẩm Biệt Khúc của Nguyễn Trung Cang sau đây. Để kết thúc chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện đề cập song ca Song Love với Đặng Mỹ Hạnh và Andy Nguyễn hôm nay, Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống tuần sau.